tôn thỉnh vị chủ tịch danh dự của Viện Hán học Malaysia, lão giáo sư Thích Tịnh Không, để tên trường cho Viện Hán học Malaysia. Thưa các vị, hoa sen trên đài diễn thuyết đã nở ra.
And now we'd like to invite our Prime Minister for the Academy.
Để bày tỏ sự ủng hộ đối với Viện Hán học Malaysia, Thủ tướng Malaysia ông Datuk Seri Najib.
Tiếp theo
sẽ đích thân đóng dấu cho tên trường của Viện Hán học Malaysia. Tôi ủng hộ.
Yang menghormat Perdana Menteri. Selamat menunggu pengiktirafan.
Để cho chúng ta cùng ghi nhớ, đồng thời chứng kiến một thời khắc của lịch sử.
There you are, ladies and gentlemen, the Malaysian Academy of Han Studies.
Đây chính là tên của ngôi trường Viện Hán học Malaysia của chúng ta. Đều là duyên phận cả. Làm sao mới có thể khiến cho người ta biết đây là một món đồ tốt và giới thiệu hiện tại cũng rất dễ dàng. Chúng ta có dịp đến Liên Hiệp Quốc thì việc này dễ dàng. Nếu trong lần hoạt động kế tiếp mà họ đến mời tôi, thì tôi sẽ mang nó đi. Hiện tại đã xem qua, đã đưa trước cho các vị đại sứ rồi. Đại sứ của 195 quốc gia đều đã được nhận rồi. Thưa sư phụ, chúng con rất hiếu kỳ một sự việc. Vì sao mà đối với yếu nhân các nước bao gồm cả Liên Hiệp Quốc, sư phụ người chỉ vừa đói thì người ta liền tiếp nhận, hãy nói là họ tiếp nhận. Đúng, là do duyên phận. Giả lại đây cũng là do có liên quan đến việc ở Thanh Trì. Nếu như không có sự thực nghiệp thành công đó thì chúng ta nói họ cũng sẽ không tin. Ở trong nước thì lại chỉ trích sư phụ nhiều đến như vậy. Đó là một nhân duyên khác. Nó chủ yếu là sự đố kỵ của người trong nghề, không có gì khác. Trong nghề đố kỵ nhau, họ sợ tôi trở về thì tranh giành mất địa vị của họ, lôi kéo hết tín đồ của họ. Đương nhiên là sự lo sợ này. Còn một lần ở một ngôi chùa, chính con cũng nghe thấy sự hủy báng và chỉ trích đối với sư phụ. Đó là từ người xuất gia nói ra. Họ nói cái gì mà không xây dựng chùa chiền có thể được sao? Nhất định là phải xây dựng chùa chiền, không để chúng ta xây dựng chùa miếu vậy có thể được sao? Đây là chính con đã nghe được. Cho nên sư phụ thường hay giảng người xuất gia xả mình vì người, không nên xây dựng những thứ này. Như vậy là đem tiền chôn xuống đất. Người phản đối rất nhiều. Họ nói như vậy là đoạn mất con đường tiền tài. Đúng vậy, kỳ thực họ không có hiểu, đã nghĩ sai hoàn toàn, đã lệch lạc rồi. Nếu như tôi có thể trở về nước và nói thì có lợi ích rất lớn đối với họ. Vì sao vậy? Người ta sẽ biết thế nào là chánh pháp, thế nào là Phật giáo. Họ sẽ biết được rõ ràng. Chùa chiền có được giữ gìn hay không, tôi sẽ giữ gìn toàn bộ. Vì sao vậy? Đây là dấu tích của người xưa. Có ngôi chùa nào mà không có lịch sử mấy trăm năm, trên ngàn năm. Tôi đã nói qua với Triệu Phát Lạc vào mười mấy năm trước. Vào năm 1980, khi tôi lần đầu tiên đến Bắc Kinh cùng Phát Lão gặp mặt, tôi đã kiến nghị với ông tất cả những chùa chiền có tích lịch sử này đều đem làm thành điểm tham quan du lịch. Vì sao vậy? Bởi vì nó không thể tu hành. Mỗi ngày khách tham quan du lịch nhiều như vậy, người xuất gia ở đó để tiếp đãi mệt đến sức cùng lực kiệt. Ở đó không thể tu hành, cho nên dứt khoát là phải đem làm thành điểm tham quan du lịch. Nhưng mà người xuất gia phải hiểu Phật Pháp là tùy cơ và giới thiệu. Phật Bồ Tát có ý nghĩa như thế nào bạn mới có thể nói cho được? Đây chính là dạy học, đây là tuyên truyền Phật Pháp. Những là việc dạy học, đây là tuyên truyền Phật Pháp. Họ đến đây tham quan, mua giấy vào cổng, trả tiền phí, chúng ta lại không có gì cho họ. Đây không phải là lừa gạt họ sao? Cho nên việc này là đem văn hóa truyền thống phát dương quang đại ra bên ngoài là một việc tốt mà đối với họ tuyệt đối không có hại gì. Đây cũng là bổn phận của người xuất gia, là bổn phận, nhưng mà thế nào? Chân thật tu hành dạy học thì phải xây một cái đạo tràng khác, không nên lại xây giống như cung điện nữa, xây trường học, học theo các thành phố đại học của nước ngoài. Bạn đi đến nước ngoài, một ngôi trường chính là một cái thành phố. Tôi đã kiến nghị 8 tông phái đại thừa của Trung Quốc xây 8 cái đạo tràng. Trong các đạo tràng này chia làm 2 bộ phận, một bộ phận là chuyên nghiên cứu học thuật gọi là học viện, một bộ phận khác thì tu hành gọi là học hội. Không nên dùng các danh từ chùa gì. Thiên Thai Tông thì có Thiên Thai Học Viện và Thiên Thai Học Hội. Tịnh Độ Tông thì có Tịnh Tông Học Viện và Tịnh Tông Học Hội. Việc này tôi bàn với Pháp Lão. Pháp Lão rất quan nghĩ, đây là giáo dục, là giáo dục, đúng vậy. Khôi phục lại bộ mặt vốn có của Phật giáo, đúng vậy, không sai. Cái đầu tràng cũ thì làm thành điểm tham quan du lịch, vì khách du lịch đông quá rồi, bạn đón tiếp không nổi. Đầu tràng mới thì không có ai tới, dễ tu hành, dễ tu hành. Hiện tại giao thông thuận tiện, không cần phải xây nhiều như vậy. Ngày xưa xây dựng nhiều như vậy thì là giao thông không thuận tiện. Vậy thì ngày trước xây dựng những đạo tràng đó đều là tu hành, đều là tu hành, đều là giảng kinh. Không có đạo tràng nào mà không giảng kinh. Căn bản thì không phải dùng để tham quan du lịch. Không phải, không phải. Đó là nơi để giáo dục dạy học. Hiện tại thì đã biến thành nơi tham quan du lịch. Nhưng mà đều đến xem thử. Ở đại lục mỗi cục gạch biến ngói đều hàng trăm hàng nghìn năm. Thưa sư phụ, gần đây chúng con xem thấy trên báo, hình như là ở lâu đệ hồ đang có vị xuất gia bị bắt, có rất nhiều tiền của, tham sang làm bậy. Hiện tại ấn tượng của người ta đối với người xuất gia thì không còn tin nữa. Đúng, đúng vậy. Chúng con xin thỉnh giáo với sư phụ câu cổ ngữ của Trung Quốc là trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Không sai, đây là lời thật. Đây là lão hòa thượng đã nói, không phải người bình thường nói. Đó là thật, không phải là giả. Mang cặp mắt kính to rộng, xài điện thoại iPhone. Hòa thượng Thích Đầu Tâm vẫn luôn là trọng tâm của nhiều đề tài câu chuyện, cho rằng mình đang mang hình tượng cho người xuất gia thời thượng hóa và giải trí hóa. Khoa học kỹ thuật cao, điện thoại iPhone của tôi, khi người khác tặng cho tôi nghĩ đây không phải là băng ghi âm sao? Quay lại sau lưng xem thì ra là điện thoại iPhone, là vỏ của điện thoại. Đúng vậy, đúng vậy, đây là loại điện thoại thế hệ mới nhất. Ồ, thầy cũng có tài khoản Weibo nữa à? Tôi còn có một chiếc iPhone khác đời cũ hơn, trông diện rất bề bộn. Giống như những thứ này thì thầy tự mua hay là? À, là có người quyên tặng hữu nghị đó mà. Giống như là chúng ta hay nói đó là cúng dường phải không? Chúng tôi gọi đó là mười phương cúng dường. Bởi vì đời sống của các tân nhân tương đối là thanh bần, chỉ là do bạn không nhìn ra được thôi. Vậy mấy chiếc iPhone của thầy thì sao? Vậy mà thanh bần hay sao chứ? Mắt kính của thầy bao nhiêu tiền vậy? Mua trên Taobao.com. Thầy mà cũng mua trên Taobao à? Người ta là thác bác hành khất, còn thầy thì lên mạng để mua hay sao? Vậy thì khác biệt rất lớn à. Tôi còn mở một trang web shop trên mạng, thầy còn cả web shop nữa à. Thầy lên mạng bán những gì? Bán những sâu chuỗi mới, quần áo thiền tông. Cái đặc sắc của tôi là không dùng ngôn ngữ nhà Phật, chỉ nói lời thường tình. Cái mà hàng kịch tôi yêu quý, yêu thích nhất, rất yêu thích. Thích Đầu Tâm đã bị các chùa chiền và người xuất gia khai trừ. Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc cũng đã tịch thu kiến điệp. Thích Đầu Tâm thể hiện ra bên ngoài toàn là những điều rất nhảm nhí. Tôi đã đưa họ đi Disneyland. Ồ, thật à? Thật sự là sư cô đã đưa các đệ tử đến Disneyland để vui chơi sao? Đệ tử đang ngồi ở dưới kia. Chúng tôi vừa rồi mới từ Hồng Kông trở về. Đi Hồng Kông để chơi hay là đi hành hương à? Chúng tôi đi mua sắm. Nhưng thưa sư cô, hầu hết những người xuất gia họ đều xem trọng việc tu hành. Thí dụ như không thể ham muốn vật chất. Ồ, chị nhìn xem chiếc nhẫn trên tay của sư cô. Ôi, nó lớn quá đi mất. Đẹp lắm, đẹp lắm. Sư cô hãy giới thiệu một chút về viên đá quý đó đi. Đây là viên đá quý màu xanh nước biển. Ồ, nó lớn quá đi thôi. Đây là những hình tượng khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Thêm một lần nữa cảnh báo mọi người, sự giáo dục thần thánh của ba nhà Nho Thích Đạo sắp bị hủy diệt mất. Vận mệnh của văn minh Trung Hoa đã không còn ai kế nghiệp. Sự giáo dục thiêng liêng của văn hóa truyền thống Trung Hoa nếu vẫn không được cứu vãn, thì cơ hội cuối cùng để thay đổi vận mạng cho nhân loại sẽ mất đi. Chén cơm của người xuất gia. còn khó ăn hơn cả chén cơm của người ăn xin. Bạn xin ăn, người ta cho bạn, họ không có mong cầu gì đối với bạn. Nhưng phần cúng dường đối với người xuất gia, vì họ có mong cầu phước báo. Bạn lấy phước báo gì để cho họ đây? Nếu như bạn không tu hành mà đói, thì họ đã cúng dường vô ích, họ không cam tâm, tìm bạn để đòi lại. Cho nên một hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không hiểu đạo, mang lông đội sừng mà trả. Mang lông đội sừng nghĩa là bạn sẽ biến thành súc sanh, bạn bị họ ăn, bạn họ bị họ bán, làm việc cho họ, trả nợ cho họ, trả nợ cho họ, làm trâu làm ngựa, lao dịch cho họ, bạn phải trả nợ. Trên một bài báo có viết, hiện tại người xuất gia có rất nhiều tiền. Như này tôi không quan tâm. Cho nên chứng ngại của tôi ở Trung Quốc không có gì khác. Tôi rất rõ, người có chức cao tôi đã từng tiếp xúc qua, họ đều hiểu rõ, ấn tượng đều rất tốt. Nhưng mà họ không hiểu được cái sự việc này. Sư phụ cả cuộc đời này có chết cũng không quá duyên. Sư phụ đã nói rất nhiều lần, cả cuộc đời không xin tiền một ai. Đúng, không quá duyên, không xin tiền, vậy thì quả thực là không giống với họ rồi. Giá trị quan quá khác nhau. Phải, cho nên tôi lại còn không xây chùa miếu. Cho nên đạo tràng cần phải xây dựng cái mới, cái cũ không cần nữa, để họ đem đi kinh doanh. Đó sẽ là một bộ phận khác của Phật giáo, chuyên môn để tiếp đón du khách trong và ngoài nước, là cơ hội để giáo dục, để cho họ nhận thức được về Phật giáo. Phật giáo chánh pháp nhanh chóng phục hưng mà nói, thì lợi ích cho gia đình, có lợi ích cho dân tộc, đúng vậy. Đối với người xuất gia, hết thảy đều có lợi ích, họ thật sự là không biết được. Cho nên thật là ngu si. Có một số lãnh đạo quốc gia sẽ lo lắng, vì này ảnh hưởng đến việc thống trị về chính trị thì phải làm sao? Không thể, bạn phải nên biết, người xuất gia đều là thân phận lão sư, giúp đỡ cho bạn giáo hóa nhân dân. Nhân dân sẽ được dạy tốt, quốc gia của bạn việc thống trị sẽ dễ dàng, sẽ không xảy ra một việc lộn xộn nào. Nhưng mà sư phụ cũng biết thói quen tư duy người hiện tại là do nhất định sẽ có mưu đồ. Khi xuất gia rồi thì không thể có cái ý niệm này. Có ý niệm này thì bạn không thể học Phật, là không đủ tư cách. Đúng vậy. Cho nên kỳ trước người xuất gia đều có thi cử. Việc này tôi đã nêu rồi. Tương lai sau này khi đi xuất gia, quốc gia xây trường đại học tôn giáo, mỗi tôn giáo có một học viện. Các tôn giáo sẽ đoàn kết trở lại. Vì sao vậy? Vì là đồng học. Bạn chỉ là không cùng quan hệ mà thôi. Islam giáo là một quan hệ, Phật giáo là một quan hệ, đạo giáo cũng là một quan hệ. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng là một trường học. Trường đại học đây là một Phật học viện, Islam học viện, Kitô học viện, đạo giáo học viện. Có một tôn giáo thì một học viện. Bên trong có cùng khoa mục, cùng một khoa mục, cùng khoa mục. Cùng khoa mục nghĩa là cùng một đại cương. Ví dụ như Phật giáo, bạn không phải là học Phật giáo, nhưng bạn phải hiểu được tình hình đối với Phật giáo. Cũng như tôi đã viết nhận thức Phật giáo gì, ít nhất thì bạn cũng trong ngày, bạn phải hiểu. Vì sao vậy? Trong tôn giáo không đến nỗi có sự xung đột, vì là có thể đoàn kết rồi. Vì Phật học viện cũng phải học đại cương về Kitô giáo, đại cương Islam giáo, phải hết thảy đều học cùng một khoa mục, vậy thì sẽ đoàn kết. Nếu vậy sẽ đoàn kết, sẽ không có vấn đề gì. Việc này tôi đã khuyến khích, không những là giới Pháp Lão, mà khi tôi ở các nước, tại Liên Hiệp Quốc tôi đều nói qua, đều làm báo cáo với họ. Vậy thì đã có những người xuất gia này thì tính làm sao? Không có việc gì, bắt đầu đi huấn luyện trở lại. Huấn luyện chính là tiếp đại khách hành hương du lịch. Những sự huấn luyện này, bạn ở tại ngôi chùa nào thì đối với ngôi chùa đó, mỗi viên gạch hòn đá bạn đều hiểu rõ. Người ta đến thì bạn kể một câu chuyện của họ nghe, chuyện này sẽ làm người ta rất hài lòng. Trong chùa cúng dường rất nhiều tượng Phật, tượng thần hộ pháp, mà được biết đều có thể giới thiệu vị này quản cái gì, vị kia quản cái gì. Mọi người liền hiểu được đây là đại học vấn, đây không phải là mê tín. Phật pháp gọi là biểu pháp, nó đại biểu một cái ý nghĩa nào đó. Quan Âm Bồ Tát thì đại biểu cho từ bi, Đại Thế Chí Bồ Tát thì đại biểu cho trí huệ, Địa Tạng Bồ Tát thì đại biểu cho hiếu thân tôn sư. Bạn đem cái đạo lý của đó nói ra, đều là dạy học. Đúng vậy, đều là dạy học, là tiền xảo phương tiện, là nghệ thuật dạy học. Cũng giống như việc đi tham quan viện bảo tàng vậy, là nghệ thuật dạy học. Chúng con lần này theo sư phụ đến thăm Sri Lanka, chúng con hiểu được Phật giáo của nước họ là quốc giáo, và lại còn do nhà nước quản lý, tổng thống quản lý. Việc này giống như Trung Quốc vào thời xưa. Đúng vậy, không sai. Vậy con xin thỉnh giáo sư phụ về việc những người xuất gia trong tương lai này, họ ở trong các chùa miếu, cũng như sư phụ đã nói, thì cũng sẽ do chính phủ quản hay sao? Đúng vậy, chính phủ sẽ phải có cơ cấu quản lý việc này. Nhưng mà việc này vào xã hội ngày xưa thì do hoàng thượng quản lý, tôn giáo là do hoàng thượng quản, giáo dục tôn giáo, giáo dục của nhà nho thì do tể tướng quản. Họ thiết lập ra một bộ gọi là lễ bộ, chính là bộ giáo dục. Cho nên đơn vị do hoàng thượng quản thì gọi là tự. Tự thì thuộc về hoàng thượng quản lý. Chữ tự này ý nghĩa của nó, cái cơ cấu này là sự thiết lập vĩnh viễn, sẽ không bị bãi bỏ. Bộ thì có thể bãi bỏ, chứ tự thì không thể rồi. Tự là vĩnh cửu, như là đại lý tự, đúng vậy, nó là vĩnh cửu, trực tiếp do hoàng thượng quản. Nhưng trong cục diện, trong công nhìn việc, khi nó xuất hiện ra, sư phụ cũng cho rằng sự phục hưng của tôn giáo, sửa đổi tận gốc, khôi phục lại bộ mặt vốn có của chánh pháp là rất quan trọng, nhất định là phải làm trường học. Nghĩa là tất cả những nhân viên tôn giáo gì sao, hoằng pháp, hậu pháp thì đều phải trải qua sự đào tạo của các ngôi trường này. Không đạt thì không được, đúng vậy, không sai. Nếu làm vậy thì chính là phạm pháp. Vậy thì sẽ ổn, tất cả sẽ đi vào quỹ đạo. Bởi vì chúng con nghe những kinh giáo mà sư phụ giảng, xem kinh điển, xem kinh Phật, thật sự là bảo bối quý giá vô cùng. Nhưng mà vừa xem thấy chùa miếu, xem thấy người xuất gia thì mọi người liền không tin nữa, không sai. Vì này cần phải đem quốc pháp ra để mà quản lý, bởi vì họ chưa có học qua mà. Vì này cũng không thể trách họ được. Bạn xem, ngày trước lão hòa thượng đấu tranh đến chết với đại cách mạng văn hóa, không còn có người kế tục, không có ai nữa. Đây là bị một lần đại tai nạn. Nho Thích Đạo đều không có người nào nữa. Đúng, chúng con hiện tại cũng nghe được có rất nhiều chuyên gia đang bán sách bán đĩa, giảng dạy thu phí rất cao, giảng dạy về Nho Thích Đạo giống thật mà không phải thật. Đúng, không sai. Mọi người sau cùng đều cảm thấy những thứ này kiếm được rất nhiều tiền, hoặc giả là sẽ hoàn toàn hiểu lầm, rất lộn xộn, rất hỗn loạn. Đúng vậy, bởi vì họ không có cái tiêu chuẩn. Sư thừa đã không còn nữa, sư thừa không còn, sư thừa rất quan trọng. Thưa sư phụ, vậy xin thỉnh giáo người, nếu như học thuộc một mình tự phát tự giác đi làm những sự việc này, e rằng không được sao? Có phải là nên dùng hành động của nhà nước? Đúng, đúng, như này cần có sự giúp đỡ quốc gia chủ trì, thì quốc gia này sẽ nhanh chóng được hưng dưỡng. Cũng như Sri Lanka, chúng tôi đi xem thấy cái quốc gia này có tiền đồ. Vì sao vậy? Vì họ dạy tốt trẻ nhỏ, thế hệ sau được dạy tốt. Mỗi một học sinh còn đang đi học đều phải tiếp nhận sự giáo dục của Phật giáo. Bạn xem ngày chủ nhật, vào chủ nhật tất cả người xuất gia đều tham gia vào việc dạy trẻ nhỏ. Chúng tôi đi tham quan một cái trường tiểu học, bạn xem ngày hôm đó dường như có 2-3 nghìn người đều ngồi ở dưới đất ngay ngắn chỉnh tề nghe giảng, không có ai thì thầm to nhỏ, không có nói chuyện ồn ào, đều rất là chăm chú. Vì này thật hiếm có. Chúng tôi cũng không có thông báo trước là sẽ đi tham quan trường, đột nhiên đi tham quan mà thấy được, thật hiếm có. Như này chúng tôi rất là bồi phục. Trẻ nhỏ đi học còn nói chuyện, chúng thì không có. Đây là chính mắt chúng ta đã nhìn thấy, là tận mắt nhìn thấy. Cho nên bạn xem những đứa trẻ thì bạn có thể biết được tiền đồ của đất nước này, thế hệ sau kế tiếp, đời sau nhất định cao hơn đời trước. Chúng con lúc ở trên xe có hỏi hướng dẫn viên, hỏi họ có muốn đi đến những đất nước giàu có hay không, có muốn di cư qua đó không. Họ nói họ vĩnh viễn không nghĩ như vậy. Đúng. đó là một người khoảng 40 tuổi. Ông nói thế hệ sau của chúng tôi cũng sẽ không nghĩ như vậy. Gốc của họ là ở đây. Đúng vậy. Đây đều là có lòng tin dân tộc, có lòng tự tôn dân tộc. Người Trung Quốc thì không có. Những năm cuối triều Mãn Thanh thì lòng tự tin tự tôn của chúng ta đã bị đả kích rất lớn, đã mất đi rồi. Đến thời dân quốc thì dường như không còn nữa, cho nên cái gì cũng là ngoại quốc tốt, có một chút khả năng thì đi ra nước ngoài rồi. Nhân tài đều đi hết ra nước ngoài, tiền cũng đem ra nước ngoài, đúng, đem ra nước ngoài. Thưa sư phụ, vào khoảng 6 năm trước, lúc bộ đầu tiên là Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ, chúng con có một tiết mục gọi là đã đến lúc dân tộc Trung Hoa nhận tổ quy tăng. Hiện tại thì xem ra sư phụ đã tiến cử với Liên Hiệp Quốc và các nước trên thế giới, chỉ có thể nói là cả nhân loại đã đến lúc nhận tổ quy tông. Không sao, đúng là như vậy.